Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 18 tháng 11 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường trinh sát, dò thám và thu thập thông tin tình báo hàng hải. Giáo sư tương lai, cựu thành viên ban cố vấn của Thủ tướng Việt Nam nói:
khi chúng ta có kẻ cướp nó đang đánh vào nhà, có hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ thì phải biết cách liên minh với cái ông láng giềng đó, mà phải biết chọn cái ông láng giềng nào có khả năng nhất.
Ngoài ra chúng tôi còn có các tin cập nhật liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Paris. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Lãnh đạo của Nga và Ai Cập đồng ý về các biện pháp an ninh hàng không mới. Liên Hiệp Quốc phủ nhận tin nói ông Tổng thư ký Ban Ki-moon đi thăm Bắc Triều Tiên. Và Tổng thống Obama nói cần phải chấm dứt những tranh luận ở Mỹ chống người tị nạn Syria.
Sau phần tin tức là tường trình đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay nói rằng nước ông đang ở trong tình trạng chiến tranh với bọn khủng bố thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo và ông muốn thành lập một liên minh rộng lớn để chống lại những phần tử hiếu chiến. Ông Hollande cho biết như không bao lâu sau khi một vụ đột kích của cảnh sát kéo dài 7 tiếng đồng hồ ở Paris chấm dứt với 2 người chết, 7 người bị bắt và chưa rõ số phận của những người bị nghi là kẻ chủ mưu vụ tấn công hôm thứ Sáu ở thủ đô của nước Pháp. Mời quý vị nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Lisa Bryant của đài VOA tại Paris.
Một nữ phát ngôn viên chính phủ Pháp loan báo vào trưa hôm nay giờ địa phương rằng vụ đột kích vào một chung cư ở Saint-Denis đã chấm dứt. Giới hữu trách cho biết họ đang truy lùng Abdelhamid Abaoud là một người bị gốc Maroc, nhưng họ chưa xác nhận ngay là nghi can này có mặt ở đó hay không. Một thông cáo của văn phòng công tố viên Paris cho biết trong số 2 người chết có một phụ nữ nổ bom tự sát, 3 cảnh sát viên bị thương và một chú chó nghiệp vụ bị chết trong vụ đột kích. Giới hữu trách cũng đang tìm kiếm những nghi can khác dính líu tới vụ tấn công hôm 13 tháng 11 giết chết 129 người và gây thương tích cho hơn 300 người. 3 giới chức cảnh sát Pháp không muốn nêu danh tánh cho biết hồi tối thứ Ba rằng một cuộc phân tích về những vụ tấn công hôm thứ Sáu cho thấy một người trực tiếp dính líu tới vụ này vẫn chưa được kiểm kê. Họ nói rằng kẻ tài đạo đó chưa được nhận diện. Giới hữu trách Pháp và Bỉ đã ra trát bắt một người khác, đó là Salam Abdeslam, một người sinh ra ở Bỉ và có người anh em nằm trong số những kẻ tấn công. 7 kẻ tấn công đã thiệt mạng trong vụ tấn công đêm thứ Sáu, 3 người xung quanh sân vận động quốc gia, 3 người bên trong hy viện Bataclan và 1 người tại một quán ăn ở gần đó. Các giới chức cho biết một nhóm người vũ trang cũng đã nổ súng vào nhiều địa điểm tại một trong những khu sang trọng nhất của Paris.
Cảnh sát Paris hôm thứ Ba cho biết 16 người đã bị bắt và bị câu lưu trong khu vực kể từ Chủ nhật và cảnh sát đã tịch thu 6 khẩu súng kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố hôm thứ Bảy. Một người anh em thứ ba của Abdeslam tên là Mohamed đã bị câu lưu trong một thời gian ngắn hồi cuối tuần. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp hôm qua, Mohamed Abdeslam nói: chúng tôi là người trong một nhà, chúng tôi nghĩ tới nó, chúng tôi không biết nó đang ở đâu, nó có sợ hãi hay không, nó có ăn hay không. Kết quả tốt nhất là nó ra nộp mình, ngó hầu tiến trình tư pháp có thể làm rõ sự việc. Giới hữu trách tin rằng khoảng 20 người dính líu tới việc lập kế hoạch và thực hiện vụ khủng bố ở Paris. Cũng trong ngày hôm qua, các nhà điều tra nhận ra giọng nói trong một tuyên bố của nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công ở Paris là giọng nói của Fabien Klein, 36 tuổi, một công dân Pháp ở Toulouse, gia nhập hàng ngũ thánh chiến Hồi giáo. Klein bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu vụ tấn công bất thành nhắm vào một nhà thờ ở ngoại ô Paris hồi đầu năm nay.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Ba nói rằng những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ cảm thấy những áp lực lớn hơn nữa trong những tuần lễ tới đây, trong lúc Hoa Kỳ, Pháp và các nước đồng minh tăng cường những nỗ lực để chống lại bọn chúng. Ông Kerry đã tuyên bố như vậy tại Paris sau khi hội kiến Tổng thống Pháp François Hollande. Nhà lãnh đạo Pháp sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào thứ ba tuần sau tại Washington để bàn về việc tăng cường chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc cho biết, hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận về những nỗ lực của Mỹ để giúp đỡ trong cuộc điều tra về vụ khủng bố ở Paris và gia tăng sự hợp tác trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Mỹ nói, chuyến viếng thăm này sẽ nêu bật tình hữu nghị và sự liên đới giữa Hoa Kỳ và Pháp là đồng minh lâu đời nhất của chúng tôi. Tại cuộc họp báo ở Paris ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi tuyệt đối có quyết tâm tăng cường những nỗ lực của mình trong mọi mức độ có thể có và một cách chín chắn, một cách thận trọng. Cảm tưởng của tôi là mọi người ai nấy đều hiểu rằng với những vụ tấn công ở Liban, với những gì đã xảy ra ở Ai Cập, ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và với những vụ tấn công lúc này ở Paris, chúng ta phải tăng mạnh những nỗ lực của mình để đánh thẳng vào cốt lõi của bọn chúng là nơi bọn chúng lập kế hoạch cho những việc này. Và cũng có một điều rất rõ ràng là chúng ta phải làm nhiều hơn nữa về vấn đề biên giới và sự di chuyển của người dân. Xin hết trích. Cũng trong ngày hôm qua, chiến đấu cơ Pháp tiếp tục đánh phá những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Raqqa là thủ đô trên thực tế của nhóm hiếu chiến này tại Syria. Những vụ không kích đã đánh trúng một trung tâm chỉ huy và một địa điểm tuyển mộ chiến binh.
Hãng máy bay Air France xác nhận hai chuyến bay của họ từ Mỹ tới Paris đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn ngày hôm qua sau khi nhận được những lời đe dọa từ những nguồn nặc danh. Air France không cho biết chi tiết của lời đe dọa mà họ nhận được sau khi hai chiếc phi cơ đó cất cánh, nhưng nói rằng họ quyết định cho phi cơ đáp xuống như một biện pháp phòng hờ và để tiến hành mọi thủ tục kiểm tra an ninh. Một chuyến bay từ Los Angeles đã đáp xuống Salt Lake City ở tiểu bang Utah và Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết họ không tìm thấy sự đe dọa khả tín nào. Một chuyến bay cất cánh từ Washington đã chuyển hướng và đáp xuống thành phố Halifax ở Canada.
Một trong những kẻ nổ bom tự sát tấn công Paris hôm thứ Sáu mang hộ chiếu Syria và rõ ràng là đã vượt biên tới Hy Lạp hồi tháng trước. Việc này làm gia tăng cường độ của cuộc tranh luận vốn đã kịch liệt về làn sóng di dân và tị nạn tràn vào Âu Châu. Từ London, thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây.
Một phần tử khủng bố giả dạng làm người tị nạn. Các công tố viên Pháp hôm thứ Hai xác nhận Ahmad Al-Mohammad là một trong những kẻ tấn công đã kích nổ quả bom mang trên người tại sân vận động quốc gia của Pháp ở Paris. Hộ chiếu Syria của Mohammad, mà người ta tin là giả mạo, đã được tìm thấy gần xác của tay khủng bố này. Vân tay của Mohammad giống hệt vân tay mà các giới chức Hy Lạp trên đảo Leros đã lấy hồi tháng 10 khi một nhóm khoảng 70 thuyền nhân cập bến. Bà Marine Le Pen, lãnh tụ đảng mặt trận quốc gia Pháp, đã có phản ứng nhanh chóng đối với vụ này. Chính khách dự kiến sẽ giành được kết quả tốt trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, phát biểu như sau.
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France.
Sự lan tràn của những người di dân này tại các làng mạc và thị trấn của Pháp có thể gây ra những nỗi sợ hãi về sự có mặt của những phần tử khủng bố, những kẻ lợi dụng sự chuyển dịch của những khối dân này để tới nơi và tấn công chúng ta, không chỉ tại trung tâm của thủ đô mà còn ở những thị trấn khác của nước Pháp.
Tại Ba Lan, Đảng Luật pháp và Công lý thuộc phe bảo thủ mới đây đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử. Ông Konrad Szymanski, một đảng viên Đảng Luật pháp và Công lý, được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Bộ Âu Châu Sự vụ, cảnh báo rằng nước ông có thể rút khỏi một thỏa thuận của Âu Châu về việc tái định cư người tị nạn.
Chúng tôi chỉ nhận họ khi nào chúng tôi có được những sự bảo đảm an ninh. Đây là một điều kiện then chốt, và ngày hôm nay, một dấu hỏi đã được đặt bên cạnh điều kiện này tại khắp nơi ở Âu Châu.
Các giới chức Liên hiệp Âu Châu ở Brussels đã lên tiếng cảnh báo chống lại việc thổi phồng mối đe dọa khủng bố trong vụ khủng hoảng di dân. Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Martin Schulz, phát biểu như sau.
Đổ lỗi cho họ có nghĩa là gọi nạn nhân là thủ phạm, và đó là điều mà chúng ta dứt khoát không nên làm.
Các nhà phân tích cũng nêu ra một sự kiện là hầu hết những kẻ tấn công ở Paris đều là công dân của các nước Âu Châu. Tiến sĩ Sajan Kohel của Quỹ Á Châu Thái Bình Dương nhận định như sau.
If ISIS really wants to carry out attacks in the West,
Nếu nhóm nhà nước Hồi giáo muốn thực hiện những vụ tấn công ở Tây Phương, họ không cần phải nhập khẩu khủng bố thông qua người tị nạn. Họ có thể tuyển mộ ngay bên trong xã hội của chúng ta.
Hội Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng cảnh báo chống lại phản ứng có tính chất phản xạ. Bà Gary Van Gulik của tổ chức nhân quyền này phát biểu như sau.
What we need now is leadership in keeping us safe without harming, violating the human rights.
Những gì mà chúng ta cần vào lúc này là giới lãnh đạo giữ cho chúng ta được an toàn mà không gây tổn thương hay vi phạm quyền con người của những người cần được bảo vệ. Đương nhiên, có một điều trớ trêu là những người đang bị đổ lỗi chính là những người đang chạy trốn khủng bố, bạo động và những hành vi kinh khủng ở nước họ.
Các nhà phân tích an ninh nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo có lẽ muốn lợi dụng vụ tấn công ở Paris để làm gia tăng những mối căng thẳng ở Âu Châu về vấn đề di dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02808-05603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là SciPhone 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sciphone3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường trinh sát, do thám và thu thập thông tin tình báo hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Trong thông cáo gửi cho báo chí hôm qua, Mỹ thông báo sẽ trợ giúp Việt Nam 40 triệu đô la để tăng cường năng lực hàng hải trong vòng 2 năm tới. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ giúp đỡ các cơ quan hàng hải của Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát và chỉ huy. Thêm nữa, Mỹ cũng lặp lại tuyên bố trước đây rằng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương liên quan tới hàng hải để tăng cường năng lực cho Việt Nam cũng như mở rộng các cuộc thao dượt và huấn luyện giữa hai nước, tập trung vào các vấn đề cứu nạn và nhân đạo. Số tiền mà Hoa Kỳ trợ giúp Việt Nam nằm trong gói viện trợ mới trị giá 259 triệu đô la nhằm giúp các đồng minh và đối tác của Mỹ tăng cường khả năng hàng hải nhằm xử lý các thay đổi nhanh chóng trong khu vực. Thông báo của Mỹ được đưa ra khi Tổng thống Obama có mặt ở Philippines để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Hôm nay, sau cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà, ông Benigno Aquino, ông Obama đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước đồng minh diễn ra một ngày sau khi Việt Nam và Philippines nâng tầm mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Giáo sư tương lai, người từng làm trong ban cố vấn của Thủ tướng Việt Nam, cho rằng việc Mỹ cam kết giúp đỡ Việt Nam cải thiện lĩnh vực hàng hải cũng như việc Hà Nội và Manila củng cố quan hệ là những bước đi mang tính biểu tượng. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Đó là một biểu tượng có ý nghĩa. Trong có cái nỗ lực là chính là phải quyết tâm bằng mọi cách nào giữ vững được cái độc lập dân tộc. Nó đòi hỏi một đường lối độc lập tự chủ. Một đường lối độc lập tự chủ đó thì là phải biết liên minh với ai để có tăng thêm sức mạnh cho mình. Khi chúng ta có kẻ cướp nó đang đánh vào nhà, có hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ thì phải biết cách liên minh với cái ông láng giềng đó, mà phải biết chọn cái ông láng giềng nào có khả năng nhất để mà liên minh. Đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.
Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay đã đăng đàn để trả lời các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề, trong đó có Biển Đông và mối quan hệ với Trung Quốc. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói rằng lập trường, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước là rõ ràng, nhất quán, cơ bản là phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Ông Dũng nói thêm.
Chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường cái quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Tôi xin nhấn mạnh là đồng thời
chúng ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia, độc lập bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ lợi ích quốc gia, là đồng thời với phát triển kinh tế xã hội, chúng ta phải tăng cường quốc phòng an ninh, phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phải tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, phải tranh thủ sự ủng hộ, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý lẽ phải của chúng ta, gìn giữ hòa bình, ổn định để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Một ngày trước đó, trong khi đặt câu hỏi chất vấn cho ông Dũng, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đa số nhân dân không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc. Ông Nghĩa đặt câu hỏi rằng viện trợ nhân đạo hay vay vốn ODA của Trung Quốc, cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu dân ý thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền từ Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để vay. Ông Nghĩa nói, về vấn đề quan hệ Việt Trung cũng như phát biểu của Thủ tướng Dũng, giáo sư tương lai nhận định.
Nguyễn Tấn Dũng chính là người đầu tiên nêu lên một vấn đề là không thể đem cái chủ quyền thiêng liêng của đất nước để đổi lấy những cái tình hữu nghị viển vông và lệ thuộc. Đó là một cái tuyên bố rất dứt khoát và có một ý nghĩa rất lớn. Lần đầu tiên nói rõ Việt Nam không thể lệ thuộc vào Trung Quốc rồi. Nhưng mà cái tập thể này, cái đường lối này, cái bộ chính trị này mới có khả năng đưa ra một quyết sách. Chứ còn cá nhân một thủ tướng trong cái cơ chế đảng lãnh đạo mà mang tính toàn trị này mà không hề có cái chuyện tam quyền phân lập, thì ông Tổng Bí thư ông đã nói rõ trong cái phát biểu của ông ta với Tập Cận Bình vừa rồi, ông ấy nói là phải giữ nguyên nguyên trạng, không có làm xáo trộn vấn đề. Vậy nguyên trạng là nguyên trạng gì? Trên một cái bài viết gần đây tôi đã phân tích rất rõ, không thể gọi là giữ nguyên nguyên trạng được. Nếu mà giữ nguyên nguyên trạng ấy thì làm sao để mà có những cái quyết sách đối phó lại với Tập Cận Bình?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng này. Chỉ một ngày sau khi rời Việt Nam, ông Tập tuyên bố rằng các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Cũng giống như nhiều cư dân mạng, giáo sư tương lai cũng chỉ trích các vị đại biểu đã không dám bày tỏ thái độ khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới cơ quan lập pháp của Việt Nam. Cha con gốc Việt gây xúc động khi nói về vụ khủng bố ở Paris. Một đoạn trao đổi ngắn giữa một cậu bé và người cha gốc Việt về vụ khủng bố ở Paris đã khiến nhiều người cảm động. Trong đoạn video dài hơn một phút, hiện đã có hơn 1 triệu người xem. Một phóng viên của một kênh truyền hình của Pháp hỏi cậu bé Brandon là cậu có biết vì sao mà những kẻ cực đoan lại giết hại người dân ở Paris hôm thứ Sáu tuần trước hay không? Cậu bé khi ấy đang cùng bố tới thăm nơi tưởng nhớ các nạn nhân bên ngoài giáp hát Bataclan, nói rằng có ạ, bởi vì họ rất rất là hèn hạ. Cậu bé sau đó nói thêm rằng chúng ta phải hết sức cẩn trọng vì chúng ta phải chuyển nhà. Lúc đó cha cậu bé, ông Lê, một người Pháp gốc Việt, trấn an con trai rằng cậu bé không nên lo lắng và họ sẽ không phải chuyển khỏi Paris vì nước Pháp là nhà của chúng ta. Nhưng cậu bé nói rằng có những kẻ xấu có súng ở khắp mọi nơi và có thể bắn chúng ta. Và người cha lại tiếp lời cậu bé rằng cậu không phải lo sợ vì chúng ta có hoa để chống lại súng ống. Ông Lê nói với con và chỉ vào những bó hoa đặt ở nơi tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng. Sau khi lắng nghe người cha nói về sức mạnh của tình đoàn kết trong khi đối mặt với cái ác, cậu bé nói với phóng viên rằng cậu cảm thấy đỡ lo hơn. Trong khi đó, nhiều người Việt ở Paris cho VOA Việt ngữ biết rằng họ vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như trước, bất chấp xảy ra các vụ tấn công khủng bố làm hơn 120 người thiệt mạng. Anh Tuấn Anh, một người Việt học tập và làm việc ở Paris 7 năm qua, cho biết dù hiện nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp, cuộc sống của anh đã trở lại bình thường. Anh nói với VOA Việt ngữ.
Mọi người thì vẫn là trao đổi thông tin về vụ này rất là nhiều. Lúc đầu tiên thì cũng rất là lo sợ. Nhưng mà sau đó thì cái sự lo sợ nó cũng sẽ phải tan biến thôi. Tại vì là mọi người rất là lạc quan á. Mọi người Pháp thì bảo là nó là la vie continue mà. Tức là mọi gì sau mọi việc thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mình không thể nào sống hoài với cái nỗi lo sợ như thế được. Vì đơn giản là vì là đó, nếu mà mình còn thua khủng bố thêm cả hai mặt trận, mình cũng phải có một cuộc sống chứ. Sao mình phải sợ họ đến mức độ như vậy được.
Hiện có khoảng hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống tại Pháp, và trong đó có con số không nhỏ tập trung ở Paris. Trong những ngày qua, nhiều người Việt Nam sử dụng Facebook đã thay ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này đã phải trải qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin chi tiết, thưa quý vị. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Manila hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hô hào cho việc sử dụng công nghệ năng lượng sạch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong lúc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đề nghị bán dầu lửa và khí đốt giá rẻ. Từ thủ đô của Philippines, thông tin viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC, Tổng thống Obama đã kêu gọi các chính phủ trong khu vực ủng hộ một hiệp định toàn cầu tại hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu sắp diễn ra ở Paris để giảm bớt sự lệ thuộc đối với các loại nhiên liệu gốc carbon là loại nhiên liệu góp phần gây ra nạn biến đổi khí hậu.
Nếu chúng ta có thể hoàn tất một hiệp ước thì nó có thể tạo ra những công ăn việc làm mới, những cơ hội và những hoạt động đầu tư trong một nền kinh tế toàn cầu mà thật ra đang cần có một sự thúc đẩy vào lúc này.
Nhà lãnh đạo Mỹ nêu ra rằng biến đổi khí hậu đang đe dọa tới các nền kinh tế của 21 thành viên APEC, chiếm 60% sản lượng toàn cầu và gần phân nửa lượng mậu dịch thế giới. Những hòn đảo ở Thái Bình Dương đang lâm vào tình trạng dễ bị tổn thương bởi lụt lội và mất đi đất đai vì mực nước biển dâng cao. Và Philippines, nước tổ chức hội nghị APEC lần này, đã tổn thất hàng ngàn sinh mạng và chi tiêu nhiều tỷ đô la để phục hồi sau khi xảy ra trận bão Haiyan cách nay 2 năm.
Chúng tôi biết rằng không có sự kiện thời tiết đơn độc nào là chỉ do biến đổi khí hậu mà có. Tuy nhiên, những mô hình và khoa học không hề nói dối. Nhiệt độ và mực nước biển đang lên cao, những khối băng đang tan và những cơn bão trở nên mạnh hơn.
Tại Hoa Kỳ, sự ủng hộ của Tổng thống Obama cho việc phát triển công nghệ sạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã gặp phải sự chống đối của phe Cộng hòa. Họ cho rằng những quy định nghiêm ngặt mà chính phủ của ông Obama áp dụng để ứng phó với biến đổi khí hậu làm gia tăng giá thành sản xuất và khiến cho sức cạnh tranh của các công ty của Mỹ bị yếu đi. Trong lúc ông Obama hô hào cho việc gia tăng đầu tư vào năng lượng sạch, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công khai đề nghị bán thêm dầu lửa và khí đốt cho các nước Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Medvedev nói rằng Nga có những tài nguyên rất lớn và gần gũi về mặt địa dư. Đó là lý do tại sao nước Nga có thể mang lại những chuyến giao hàng ổn định trong dài hạn và giá cả có tính cạnh tranh cao. Vị thủ tướng của Nga cho rằng các nước APEC có thể giành lấy lợi thế của giá dầu thế giới đang ở mức thấp vì kinh tế thế giới bị trì trệ và giá trị đồng rúp hạ thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm ngay giá thành sản xuất. Ông Medvedev cũng nói rằng tỷ giá thấp của đồng rúp làm cho giá ngũ cốc xuất khẩu của Nga rẻ hơn. Ông dự đoán lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga sẽ tăng tới mức từ 35 đến 40 triệu tấn vào năm 2020. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập tới những nỗ lực của nước ông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trong bài phát biểu tại hội nghị APEC. Nhưng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Tập hô hào cho việc tăng cường cải cách cơ cấu và xây dựng những mối quan hệ kinh tế khu vực gần gũi hơn, bao gồm việc phát triển khu vực thương mại tự do Á Châu-Thái Bình Dương, một hiệp ước mậu dịch tự do đa phương mà nhiều người xem là một kế hoạch của Trung Quốc để đối đầu với Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Trong khi đó, cuộc họp cấp cao mới nhất của Tổ chức Kinh tế Chính trị chủ yếu ở Đông Nam Châu Á đang tiến hành tại thủ đô Malaysia trong khung cảnh mà các giới chức mô tả là an ninh được tăng cường gấp đôi sau những vụ tấn công gây chết người ở Paris. Trong khi khủng bố và tranh chấp lãnh thổ sẽ là các đề tài trong nghị trình, thương mại khu vực chắc chắn sẽ là một đề tài chính khác được đưa ra thảo luận. Từ Kuala Lumpur, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Hội nghị thượng đỉnh tuần này là cuộc họp chót trước khi khai trương Cộng đồng Kinh tế ASEAN, còn gọi tắt là AEC, vào ngày 31 tháng 12. Nhưng đối với cộng đồng kinh doanh, thì những kỳ vọng đặt vào cuộc họp ASEAN có phần hạn hẹp, bất kể sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo đầy thế lực trong và ngoài khu vực. Ông Anthony Nelson là Giám đốc Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN.
Hội nghị thượng đỉnh tháng 11 bao gồm cuộc họp thượng đỉnh Đông Á, tập trung chủ yếu vào các vấn đề an ninh và chính trị. Do đó, đề tài đó sẽ chiếm một phần lớn trong những gì đang xảy ra quanh hội nghị. Có rất nhiều sự kiện liên quan đến công cuộc kinh doanh thường có xu hướng diễn ra quanh cuộc họp của các bộ trưởng kinh tế ASEAN vào tháng 8.
AEC sẽ có tầm mức tương đương với nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới, nhắm mục tiêu thành lập một thị trường duy nhất, mang tính cạnh tranh cao và dựa vào sản xuất. Ban tổ chức hy vọng cộng đồng sẽ cải tiến sự lưu thông tự do của vốn, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động có kỹ năng trong các nước ASEAN, đem lại cho toàn vùng sự thịnh vượng và tính cạnh tranh nhiều hơn. Nhưng khi cộng đồng này ra đời vào năm tới, các chuyên gia phân tích cho rằng bước đầu sẽ không có mấy thay đổi bởi vì còn nhiều việc phải làm.
ASEAN một cửa sổ, một dự án hải quan vẫn còn là một công tác đang được xúc tiến. Nhưng bắt đầu từ năm tới thì họ sẽ khởi sự các cuộc thử nghiệm có tính chất giới hạn với 5 trong số 10 nước ASEAN và đã có những thỏa thuận chung để công nhận bằng cấp của nhau của các chuyên gia có kỹ năng. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm về mặt thực thi trên thực tế những thỏa thuận đó.
Một số người chỉ trích cho rằng AEC sẽ đem lại lợi ích quá đáng cho các công ty lớn, chứ không phải cho đa số dân chúng trong khu vực. Hội nghị xã hội dân sự ASEAN và Diễn đàn Nhân dân ASEAN trong một thông cáo chung hồi đầu năm nay đã bày tỏ mối quan ngại rằng sự hòa nhập kinh tế khu vực sẽ có nghĩa là tăng trưởng kinh tế bất bình đẳng và không bền vững, đưa tới tình trạng nghèo khó tệ hại hơn và bất bình đẳng về tài sản. Ông Gerald Joseph là đồng chủ tịch Diễn đàn Nhân dân ASEAN năm nay.
Những công nhân di trú làm việc ở nước khác không được hưởng cùng mức độ bảo vệ hay lợi ích trong toàn bộ cuộc thương nghị. Và vì thế sẽ có đôi chút đáng tiếc, một cơ hội bị bỏ lỡ nếu điều đó không được phản ánh trong văn kiện sắp tới.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 bao gồm các đối tác đối thoại của tổ chức, nổi bật nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm thứ Tư đồng ý với nhau về các biện pháp an ninh hàng không mới, không được tiết lộ, trong bước đầu của nỗ lực nối lại các chuyến bay giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại một ngày sau khi Moscow kết luận một quả bom đã gây ra tai nạn rơi chiếc máy bay chở khách của Nga ở bán đảo Sinai hồi tháng trước, không lâu sau khi cất cánh từ thị trấn nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập để bay về St. Petersburg, làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng. Ai Cập cho hay ông Sisi nói với Tổng thống Putin rằng ông thông hiểu nỗi đau của người Nga về thảm kịch này, nhưng không đề cập đến quả bom. Nhật báo Kommersant của Nga nói rằng giới hữu trách kết luận quả bom ở cuối khoang chính của máy bay gần phần đuôi, không phải ở trong khoang hành lý. Ai Cập lo rằng tai nạn máy bay sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch mang tính trọng yếu của nước này, đã không nói bom là nguyên nhân làm rớt máy bay, nhưng nói rằng một cuộc điều tra quốc tế vẫn đang được xúc tiến. Liên Hiệp Quốc nói ông Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ không đi thăm Bắc Triều Tiên vào tuần tới như truyền thông báo chí loan tin. Trong một thông báo hôm thứ Tư, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc nói rằng Tổng thư ký Ban sẽ ở New York hầu như cả tuần tới cho đến khi ông lên đường sang Manta để dự hội nghị thượng đỉnh khối thịnh vượng chung. Từ Manta, ông sẽ sang Paris để dự hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu. Mặc dù ông Ban không đi thăm Bình Nhưỡng tuần tới, Liên Hiệp Quốc nói rằng ông Tổng thư ký đã nhiều lần lặp lại rằng ông sẵn lòng làm bất cứ vai trò xây dựng tích cực nào, kể cả việc đi thăm nước Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên trong nỗ lực vì ổn định hòa bình và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên. Hôm thứ Hai, các hãng tin của Trung Quốc và Nam Triều Tiên trích lời một nguồn tin không nêu tên của Liên Hợp Quốc nói rằng Tổng thư ký Ban sẽ đi thăm Bắc Triều Tiên và có thể gặp gỡ với lãnh tụ Kim Jong-un. Tòa tối cao Bangladesh giữ y án tử hình đối với hai lãnh tụ đối lập bị kết án phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến của nước này giành độc lập từ Pakistan năm 1971. Tổng trưởng lý Bangladesh nói phán quyết bác đơn kháng án của Salahuddin Qadir Jauduri thuộc đảng quốc gia Bangladesh và ông Ali Hassan Mohammed Mujahid thuộc đảng Jamaat Islami dẹp mọi cản trở để hai bị cáo này bị tử hình ngay vào tuần tới. Ông Jauduri và ông Mujahid bị tòa xử tội phạm chiến tranh đặc biệt kết án năm 2013 với các tội danh trong đó có hãm hiếp và diệt chủng. Các tòa án đặc biệt tại Bangladesh tuyên án hơn 10 lãnh tụ đối lập phạm tội ác chiến tranh kể từ năm 2010. Cả đảng BNP và đảng Jamaat Islami đều lên án các vụ xử này là một mưu đồ chính trị nhắm vào thành viên của các phe đối lập.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe tường trình đặc biệt do Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Houston, Texas.
Theo báo cáo thường niên của Open Doors 2014, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học của Mỹ ngày càng tăng. Năm học 2013-2014 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, với gần 17.000 sinh viên theo học. Theo báo cáo này, lượng sinh viên Việt Nam đã lọt vào một trong số 10 nước có nhiều sinh viên du học nhất ở Mỹ từ năm 2010 đến năm 2011. Minh Tuấn là một du học sinh đã tốt nghiệp, cho biết lý do anh du học tại Hoa Kỳ.
Hiện nay thì có rất là nhiều bậc phụ huynh và rất là nhiều những cái bạn học sinh đã quyết định đi ra nước ngoài để du học. Bởi vì họ biết rõ là cái điều hiển nhiên là nền giáo dục ở Việt Nam có vấn đề. Ai cũng biết rõ điều đó, cho nên ai cũng muốn đi ra nước ngoài du học cả.
Sau 5 năm học tập tại Hoa Kỳ, Minh Tuấn cho biết điều anh tâm đắc nhất đối với môi trường giáo dục ở đây chính là sự khuyến khích đi tìm cái mới trong phương pháp giảng dạy.
Là toàn bộ cái chương trình giáo dục, cái tư tưởng của người giáo viên và cái tư tưởng của cả người học sinh, sinh viên nữa luôn luôn khuyến khích họ đi tìm những cái mới mẻ, những cái mà chưa ai nghĩ đến bao giờ, những cái thứ nằm ngoài sách vở trong trường lớp. Miễn sao là những cái ý tưởng đó nó thoát ly ra được những cái cổ hủ, nó phù hợp với cái đời sống hiện tại.
Khi du học, vấn đề tài chính, trang trải học phí và đời sống là một yếu tố quan trọng và cũng là mối lo của nhiều du học sinh. Ngọc Trâm đang theo học ngành âm ngữ trị liệu tại Mỹ được 4 năm, cho biết tài chính là mối lo lớn nhất.
Vấn đề tài chính cũng có thể nói là một trong những cái mối lo lớn nhất của một du học sinh. Nhưng mà đối với em á, thì em cũng ráng sắp xếp giờ học để có một ít giờ để mà có thể đi làm trong trường, nên là có thể phụ thêm vào những cái chi phí như là tiền học phí và tiền sinh hoạt ăn ở đây, vẫn có thể cân bằng được việc học và việc đi làm.
Đối với Minh Tuấn, anh cho biết khoản tiền lớn chi phí cho việc du học hoàn toàn xứng đáng.
Em nghĩ là trong 5 năm vừa rồi, cái khoản tiền mà em bỏ ra nó hoàn toàn xứng đáng với khối lượng kiến thức mà em đã học được. Cái khối lượng kiến thức ở đây không chỉ là ở trong trường lớp, ở trong sách vở mà và nó còn cả ở ngoài đời sống xã hội nữa. Và cái đời sống xã hội nó cũng rất là quan trọng, không thua kém gì cái kiến thức ở trong trường lớp.
Đa số sinh viên du học không muốn trở về Việt Nam, trong đó có lý do về môi trường làm việc cũng như là mức lương bổng.
Đối với cái ngành học của em thì môi trường làm việc ở Việt Nam không có phát triển nhiều cho cái ngành mà em lựa chọn. Nên là chắc chắn là ở môi trường ở Hoa Kỳ thì môi trường làm việc tốt hơn và cái khoản lương người ta trả vẫn cao hơn.
Minh Tuấn cho biết dự định của anh như sau.
Nguyện vọng của em là sau khi tốt nghiệp được ở Hoa Kỳ, em xây dựng được một cái cơ ngơi nhỏ nhỏ ở Hoa Kỳ rồi em sẽ đủ lông đủ cánh em mới về Việt Nam em đầu tư thêm. Một phần là cũng để làm giàu cho chính bản thân em. Một phần là nếu mà cũng đem lại được cái công ăn việc làm cho những người dân ở Việt Nam.
Trong thời gian qua, giới chức chính quyền cũng đã có nhiều chính sách thu hút nhân tài về nước làm việc. Nhưng kết quả vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể. Mà mới đây, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Hòa nói với báo Tuổi Trẻ rằng 13 cháu đi du học, 12 cháu không về.
Quý quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 269. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta sẽ học những điểm sau đây. Một là ôn lại những từ đã học trong bài trước bằng cách đặt câu bằng những từ ấy. Số 2 là cách phát âm của những cặp danh từ và động từ. Viết giống nhau, nhưng phát âm hay nghĩa khác nhau. Số 3 là cách phát âm của những cặp danh từ và động từ. Viết hơi khác nhau. Tiếng Anh gọi là homographs. Homographs, trong đó H-O-M-O có nghĩa là same, graphs có nghĩa là writing. Thí dụ, động từ to bear, B-E-A-R, nghĩa là mang. A bear, danh từ là con gấu. Sow, đánh vần S-O-W là con heo nái. Động từ to sow, S-O-W là gieo hạt. Bây giờ ta hãy tập đặt câu bằng những chữ trong bài trước. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nhân viên sở thuế liên bang đang siết chặt luật để bắt những kẻ trốn thuế. Quý vị đã biết, sở thuế liên bang tiếng Anh gọi là IRS, viết tắt từ chữ Internal Revenue Service. Và siết chặt, quý vị đã học động từ to toughen, là siết chặt thêm. Và động từ evade, E-V-A-D-E là lảng tránh, né hay lẩn trốn. Và evaders, người tránh né. Thế bây giờ cả câu, nhân viên sở thuế liên bang đang siết chặt luật để bắt những kẻ trốn thuế. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Bây giờ ta hãy nói câu khác bằng tiếng Anh để học chữ though và although. Tuy ngoài miệng bà cười, nhưng trong lòng bà giận. Although she smiled, she was angry. Quý vị có thể thay although bằng though. Though she smiled, she was angry. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Sau khi thua bạc, anh khôn ra, nhưng nghèo đi. Quý vị có trả lời là after his loss in gambling, he was a wiser, though poorer. Hãy nói bằng tiếng Anh. Dù là người mê thể thao, tôi không muốn ngồi xem thêm một trận đấu bóng rổ nữa. Quý vị hãy nghe câu này. Fond though I am of sports, I'd rather not sit through another basketball game. Đây là một lối viết riêng của though. Lối thường là though I am fond of sports. Cũng tương tự. Much though I respect your point of view, I can't agree. Tuy rất tôn trọng quan điểm của bạn, nhưng tôi không thể đồng ý với bạn được. Mô thức của lối viết riêng này là adjective hay là adverb plus though plus clause. Lối này không thể thay though bằng although được. Và một câu nữa. Ôn lại chứ, recognizance. Đánh vần thế nào? R-E-C-O-G-N-I-Z-A-N-C-E, recognizance. Anh ta được tại ngoại hậu cha, tức là được thả về nhưng phải hầu tòa sau. Quý vị có trả lời là he was released upon his own recognizance. Nhận xét hai, động từ và danh từ có hai vần, viết giống nhau, phát âm khác nhau. Conflict và to conflict, xung đột hay là mâu thuẫn. I hope that won't conflict with our plan in any way. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Một chữ nữa là a record, và động từ to record. Remember to record the show. Nhớ ghi âm hay là thu hình buổi trình diễn nhé. I'll keep a record of the request. Tôi sẽ ghi vào hồ sơ lời yêu cầu này. Một chữ nữa là a permit, và động từ to permit. No one is permitted to pick the flowers. Cấm không ai được hái hoa. we already got a permit to build a fence around the house. Chúng tôi đã có giấy phép xây một hàng rào quanh nhà. Vậy những chữ hai vần là conflict, record, permit hay là to conflict, to record, to permit. Khi là danh từ nhấn mạnh vần đầu, khi là động từ nhấn mạnh vần hai. Sau đây là một danh sách những danh từ và động từ hai vần. Khi là danh từ nhấn vào vần đầu, nếu là động từ nhấn vào vần hai, ta hãy đọc lướt qua danh sách này và sẽ học kỹ trong bài tới. Conduct, to conduct, tức là hạnh kiểm hay là điều khiển. Conflict, mâu thuẫn, to conflict, xung đột, va chạm. Contest, cuộc tranh tài, to contest, tranh tài hay là không công nhận. Contrast, tương phản, to contrast là đối chiếu, tương phản. Convict, người tù, to convict, kết án. Decrease, sự giảm, to decrease là giảm đi. Defect là sự thiếu sót, khuyết điểm. To defect là đào ngũ. Digest là tóm lược, toát yếu. To digest là tiêu hóa, hiểu hay là lĩnh hội. Discard, vật bỏ đi. To discard là vứt bỏ. Có những danh từ và động từ, hai vần, viết giống nhau, nhưng phát âm chỉ hơi khác nhau một chút, như là abuse và to abuse, house và to house. House là căn nhà, to house là cho tạm trú hay là cung cấp nhà ở. Danh từ abuse, động từ to abuse, chữ S đọc như Z, và noun tiếng danh từ đọc như S. Women can escape domestic abuse at the shelter. Phụ nữ có thể tránh khỏi bị chồng ngược đãi ở nhà nếu vào ở trong nhà tạm trú. Động từ to abuse. There were reports that some nursing home patients were abused. Có báo cáo là vài bệnh nhân trong viện dưỡng lão bị ngược đãi. Tuy danh từ abuse hay là động từ to abuse đều nhấn vần nhì, nhưng chữ S trong danh từ abuse đọc như S và động từ to abuse đọc như Z. Hai từ nữa là concern, C-O-N-C-E-R-N, là quan tâm hay là liên hệ đến, và consent, C-O-N-S-E-N-T, nghĩa là thỏa thuận. Dù là danh từ hay động từ đều nhấn ở vần nhì và phát âm y hệt nhau. Thí dụ, the economy is the major concern of voters in the coming election. Tình trạng kinh tế là nỗi quan tâm chính của cử tri trong vụ bầu cử sắp tới. Don't worry about that. That matter doesn't concern you. Xin bạn đừng lo ngại. Vấn đề đó không liên hệ gì đến bạn cả. I want to read the form before I give my consent. Tôi phải đọc cái mẫu đó, rồi tôi mới ký giấy thỏa thuận. Do you need a written consent or verbal consent? Bạn cần viết giấy thỏa thuận hay là thỏa thuận bằng miệng thôi? Her father reluctantly consented to the marriage. Ba cô gái miễn cưỡng thỏa thuận cho cô lập gia đình. Cũng có chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau và nghĩa khác nhau. Thí dụ, B-A-S-S có hai nghĩa tùy cách phát âm. B-A-S-S nếu đọc là bass là tên một con cá nước ngọt, Becca. He caught a 10-pound bass. Anh ta câu là một con cá nước ngọt nặng 10 cân Anh. Nghĩa thứ hai, bass là giọng nam trầm. Is he a bass or a baritone? Anh ta giọng nam trầm hay là giọng nam trung? Một chữ nữa là a bow là cúi đầu chào. To take a bow, cúi mình chào, vần với âm ow. To bow là cúi đầu chào. The actors bowed before the queen. Những kịch sĩ cúi mình chào trước nữ hoàng. Danh từ B-O-W, bow, có nghĩa là cái cung. They fought with bow and arrow. Họ chiến đấu bằng cung tên. Một chữ nữa là S-O-W. Sow, nếu là danh từ, là con heo nái. A female pig. You can't make a silk purse out of a sow's ear. You cannot make something good out of something that is of bad quality. Bạn không thể làm ví lụa bằng tai con heo nái. Tiếng Việt có thành ngữ tương đương là nước lã chẳng vã nên hồ. Động từ to sow, S-O-W. To sow là gieo hạt. To sow, sowed, sown. They sowed the field with rice. Họ gieo lúa giống trên cánh đồng. You reap what you sow. Gieo hạt nào, hái quả nấy. Gieo lành gặp phúc, gieo gió gặp bão. Một chữ nữa là desert và to desert. Đánh vần D-E-S-E-R-T. Danh từ có nghĩa là sa mạc. Nghĩa bóng là nơi khô cằn văn hóa. The Sahara is the largest desert on the African continent. Sahara là sa mạc lớn nhất phi châu. The caravan crossed the Sahara Desert by camel. Đoàn lữ hành qua sa mạc bằng lạc đà. My hometown is a cultural desert, not much art, film, or music. Tỉnh nơi quê tôi bây giờ là một nơi khô cằn văn hóa, chẳng có triển lãm hội họa, phim ảnh hay âm nhạc. Động từ to desert là bỏ, đào ngũ. The father deserted the child after the divorce. Người cha bỏ không nuôi đứa bé sau khi ly dị. A number of insurgents deserted after the battle. Một số phiến quân đào ngũ sau trận đánh. Many houses have been deserted by their owners. Nhiều nhà bị chủ bỏ, không săn sóc hay đóng tiền. Bây giờ chúng ta ôn lại. A house là một căn nhà, phát âm events. A row of houses. Quý vị nghe lại. A house. A row of houses. Một dãy nhà. Với số nhiều, houses, phát âm với âm ears. To house, phát âm với âm z, là cho tạm trú hay là cấp nhà cửa. The refugees are temporarily housed in the schools. Người di cư được tạm trú ở trường học. Nhận xét 4. Past participles dùng làm tính từ, có đuôi ed và phát âm là ed. Thí dụ như chữ learned, đánh vần L-E-A-R-N-E-D, đọc là learned. A learned man là một người thông thái. A learned journal là một tập san bác học. Tương tự, có 12 adjectives sau đây có đuôi ed phát âm là ed. Aged, A-G-E-D, là rất già. A lot of the aged now move to nursing homes. Nhiều người già ở nhà dưỡng lão. Beloved, là được yêu mến. Crooked, là không thẳng. A crooked nose, mũi không thẳng. Cursed, C-U-R-S-E-D, cursed, là đáng ghét, đáng nguyền rủa. Naked, N-A-K-E-D, naked, là trần truồng. The naked truth, sự thật phũ phàng. Ragged, R-A-G-G-E-D, rách tả tơi, ragged clothes. Rugged, R-U-G-G-E-D, gồ ghề, lởm chởm. Rugged life, đời sống gian truân. Blessed, B-L-E-S-S-E-D, được ban phước, hạnh phúc. We are truly blessed, chúng ta được trời phù hộ. Dogged, D-O-G-G-E-D, là kiên trì. A dogged determination, là ý chí kiên trì. Sacred, S-A-C-R-E-D, là thiêng liêng. Wicked, W-I-C-K-E-D, là độc ác. The wicked witch is dead, bà phù thủy độc ác đã chết. Wretched, W-R-E-T-C-H-E-D, là cùng khổ. The flood victims are in wretched living conditions. Nạn nhân lũ lụt sống trong hoàn cảnh cùng khổ. One-legged, là một chân, L-E-G-G-E-D, one-legged. Có dấu nối giữa one và legged. The one-legged soldier was using a pair of crutches to move around. Người lính cụt chân dùng đôi nạng để đi lại. Phân biệt aged và aged. Parents may enroll their children aged 5 by September 30th in kindergarten. Phụ huynh có thể ghi danh cho con em lên 5 tuổi trước 30 tháng 9 vào lớp mẫu giáo. Trong câu này phát âm là aged, Nhưng my aged parents live just a few blocks from us, so they come over almost every day. Cha mẹ già của tôi ở cách nhà chúng tôi vài dãy phố, cho nên hai cụ sang chơi hàng ngày. The aged, plural noun, có nghĩa là những người già. Còn chữ learned, she is a learned professor, bà là một giáo sư thông thái. I learned how to drive when I was in high school. Tôi học lái xe hơi khi ở trường trung học. I learned a lot from my teachers. Tôi học hỏi rất nhiều từ các giáo sư của tôi. Learned trong hai câu trên là simple past của động từ to learn. Quý vị vừa học xong bài 269 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Điều gì khiến người ta, đặc biệt là những nam nữ thanh niên, gia nhập những nhóm khủng bố tàn bạo và bóc lột như ISIL hay Boko Haram? Chúng ta phải hiểu rõ hơn những động lực thúc đẩy này nếu chúng ta muốn chống lại khả năng của những kẻ khủng bố, tuyển mộ những thành viên mới và ngăn chặn sự hình thành của những nhóm tương tự trong tương lai. Những cá nhân, thậm chí là toàn bộ cộng đồng, có thể đứng về phía những nhóm cực đoan bạo lực vì nhiều lý do phức tạp. Những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội trên cơ sở chính trị, niềm tin tôn giáo, địa vị xã hội hay kinh tế, hoặc những nỗi bất mãn khác, có thể cảm thấy những tuyên truyền khủng bố có sức thuyết phục và mong tìm thấy ý nghĩa và sự chấp nhận bên trong những nhóm khủng bố, thường đưa ra một lối biện giải cho phép họ quay sang bạo lực và gieo rắc bạo lực trong những xã hội đã không chấp nhận họ một cách trọn vẹn. Ở một tầng mức cao hơn, những cá nhân và những cộng đồng có thể tìm kiếm ý nghĩa cao hơn với những tư tưởng cực đoan và những người rao giảng những tư tưởng đó, dường như đáp ứng được nhu cầu của họ cho một mục đích hoặc một bản sắc. Điều này có nghĩa rằng, để làm hao mòn hấp lực của những nhóm khủng bố bạo lực, chúng ta phải tìm những cách để lấp đầy nhu cầu con người chưa được đáp ứng. Những cách này có thể là từ việc cung cấp an ninh, mở rộng những lựa chọn kinh tế, cho tới việc cho những cộng đồng bị gạt ra ngoài lề trách nhiệm lớn hơn trong việc quyết định tương lai chính trị của họ. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewell nói. Vì vậy, Hoa Kỳ đang gia tăng công tác của mình hướng tới một phương sách chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực mà có thể ngăn chặn tốt hơn những cá nhân và cộng đồng muốn ngã theo chủ nghĩa khủng bố ngay từ đầu. Điều này bao gồm xây dựng lòng tin. Nó bao gồm tiếp thêm sức mạnh cho nhiều thành phần người dân, kể cả xã hội dân sự, những doanh nghiệp, những nhà lãnh đạo tôn giáo, phụ nữ, thanh thiếu niên, những tổ chức quốc tế và những người trước đây từng là những phần tử cực đoan bạo lực, để chống lại những hứa hẹn giả dối của những nhóm như nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, và xây dựng những cộng đồng vững vàng hơn. Và nó bao gồm việc xây dựng một mạng lưới những đối tác toàn cầu, trong đó có những tổ chức khu vực và đa phương như Liên đoàn Ả Rập, Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Liên minh Châu Phi và Diễn đàn Kinh tế Thế giới để củng cố những thành phần do dân sự lãnh đạo của phương sách này. Nói tóm lại, nếu chúng ta có thể loại bỏ hoặc giảm bớt những yếu tố dai dẳng nhất thúc đẩy người ta quay sang bạo lực, thì chúng ta có thể bắt đầu thay thế những ý tưởng hủy diệt đề cao chủ nghĩa khủng bố như một phương tiện thay đổi, bằng một lộ trình hướng tới sự cải thiện cá nhân và cộng đồng, và hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Như Tổng thống Barack Obama đã nói, những tư tưởng không bị đánh bại bằng súng ống, chúng bị đánh bại bằng những ý tưởng tốt đẹp hơn, một viễn kiến hấp dẫn và thuyết phục hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chủ tịch bị đình chỉ của FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Âu châu Âu Michel Platini vừa bị Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn bóng đá quốc tế bác đơn kháng án đình chỉ hoạt động 90 ngày. Lệnh đình chỉ công tác của FIFA cũng đình chỉ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Âu châu, tức UEFA, và ngưng tư cách ứng cử viên tranh chức Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu chọn ngày 26 tháng 2 tới của ông Platini. Ông Blatter cũng bị cấm đến văn phòng chủ tịch mà ông đã nắm giữ ở FIFA sau 17 năm. Các luật sư của ông Platini lập tức chỉ trích cuộc điều tra một chiều dị thường, bất công và thiên vị chống lại ông Platini và nói rằng họ sẽ kháng án đình chỉ 90 ngày lên tòa trọng tài thể thao. FIFA cũng dàn dựng một chiến lược có chủ tâm và không chấp nhận được để trì hoãn cuộc vận động của ông Platini để tranh chức chủ tịch FIFA. Một người phát ngôn của văn phòng luật ở Paris đại diện cho cựu ngôi sao bóng đá người Pháp này nói. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm thứ Tư đồng ý với nhau về các biện pháp an ninh hàng không mới không được tiết lộ trong bước đầu của nỗ lực nối lại các chuyến bay giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại một ngày sau khi Moscow kết luận một quả bom đã gây ra tai nạn rơi chiếc máy bay chở khách của Nga ở bán đảo Sinai hồi tháng trước, không lâu sau khi cất cánh từ thị trấn nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập để bay về St. Petersburg, làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng. Ai Cập cho hay ông Sisi nói với Tổng thống Putin rằng ông thông hiểu nỗi đau của người Nga về thảm kịch này, nhưng không đề cập đến quả bom. Nhật báo Kommersant của Nga nói rằng giới hữu trách kết luận quả bom ở cuối khoang chính của máy bay, gần phần đuôi, không phải ở trong khoang hành lý. Liên Hiệp Quốc nói ông Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ không đi thăm Bắc Triều Tiên vào tuần tới như truyền thông báo chí loan tin. Trong một thông báo hôm thứ Tư, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc nói rằng Tổng thư ký Ban sẽ ở New York hầu như cả tuần tới cho đến khi ông lên đường đi Manta để dự hội nghị thượng đỉnh khối thịnh vượng chung. Từ Manta, ông sẽ sang Paris để dự hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu. Mặc dù ông Ban không đi thăm Bình Nhưỡng tuần tới, Liên Hợp Quốc nói rằng ông Tổng thư ký đã nhiều lần lặp lại rằng ông sẵn lòng làm bất cứ vai trò xây dựng tích cực nào, kể cả việc đi thăm nước Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên trong nỗ lực vì ổn định hòa bình và đối thoại trên bán đảo Triều Tiên. Hôm thứ Hai, các hãng tin của Trung Quốc và Nam Triều Tiên trích lời một nguồn tin không nêu tên của Liên Hợp Quốc nói rằng Tổng thư ký Ban sẽ đi thăm Bắc Triều Tiên và có thể gặp gỡ với lãnh tụ Kim Jong-un. Tòa tối cao Bangladesh giữ y án tử hình đối với hai lãnh tụ đối lập bị kết án phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến của nước này giành độc lập từ Pakistan năm 1971. Tổng chưởng lý Bangladesh nói phán quyết bác đơn kháng án của ông Chowdhury thuộc đảng Quốc gia Bangladesh và ông Mohammed Mujahid thuộc đảng Jamiat Islami dẹp mọi cản trở để hai bị cáo này bị tử hình ngay vào tuần tới. Ông Chowdhury và ông Mujahid bị tòa xử tội phạm chiến tranh đặc biệt kết án vào năm 2013.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.